Thưa quý bà, anh chị em, cho đến nay, quý bà, anh chị em có nhớ là chúng ta đã học được bao nhiêu nguyên tắc sống đạo rồi chưa? Chắc là quên hết rồi. Hôm nay chúng ta đã học qua 39 nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục để học những nguyên tắc sống đạo nữa. Tuần vừa qua tôi và quý bạn xem chúng ta đã học ở trong Matthew đoạn 5 câu 21 đến câu 26. Chúng ta học ba nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu trong bài giảng của Ngài trên núi được gọi là luật vàng của Ngài ban ra như là những nguyên tắc căn bản mà con cái của Chúa cần phải gìn giữ ngày và đêm. Thứ nhất là chớ giận anh em mình. Thứ hai là chớ mắng nhiếc anh em mình. Thứ ba là hãy làm hòa với anh em mình. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học tiếp Ma-thi-ơ đoạn 5 này từ câu 27 cho đến câu 37. Khúc kinh thánh mà tôi và quý bạn xem vừa nghe đọc qua. Và khúc kinh thánh này cũng là bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu và cũng là luật vàng mà Ngài ban bố ra như là những nguyên tắc sống đạo cho chúng ta gìn giữ mỗi ngày. Và mong rằng khi chúng ta học ba nguyên tắc sống đạo tiếp theo này của Chúa Giêsu, tôi và quý bạn cha em cần phải suy gẫm rõ ràng, dạy lại cho con cháu của mình, để rồi cả chúng ta và con cháu của chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa và họ có những gia đình thật là hạnh phúc ở trong Chúa. Nguyên tắc sống đạo trước tiên trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc từ câu Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27 đến 37 này là chớ phạm tội tà dâm. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu 30 chép rằng: các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là điều mà Chúa Giêsu nhắc lại, điều răn thứ bảy được chép ở trong sách Xuất Ê-tô Ký đoạn 20 về 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã viết thành chữ trên bảng đá trao cho Mô-xe để truyền cho dân Israel dân giữ. Điều răn thứ bảy đó nói rằng chớ phạm tội tà dâm. Và ở đây Chúa Giêsu cũng nhắc lại trong luật vàng của Ngài như là một nguyên tắc căn bản cho con cái của Chúa chúng ta, là điều chúng ta cần ghi nhớ là chớ phạm tội tà dâm. Tà dâm là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Hôm nay tôi không muốn dùng cuốn từ điển nào để định nghĩa chữ tà dâm. Vì tôi và quý ông bà anh chị em khi nói chữ tà dâm thì ai cũng biết tà dâm là gì rồi. Nhưng tôi muốn trích ra ở trong cuốn Phước Âm Yếu Chỉ mà các anh chị em trước khi làm bắt tem đã học qua cuốn sách này. Và trong những tháng qua tôi và quý ông bà anh chị em đã dành học cuốn sách Phước Âm Yếu Chỉ này trong trường Chủ Nhật. Tôi muốn dùng cái cuốn này để họ định nghĩa tà dâm là gì, để quý ông bà anh chị em nhớ lại mình đã học rồi. Thứ nhất, tà dâm là chưa làm lễ thành hôn mà ăn ở với nhau, nghĩa là chưa lập hôn thú, chưa hành lễ thành hôn hoặc mà ăn ở với nhau thì là phạm tội tà dâm rồi. Ngay những người ăn ở thử hoặc là ăn ở trước hôn nhân thì cũng vậy, nằm ở trong mục đó. Điểm thứ hai là đã thành hôn rồi mà còn tư tình với người khác thì cũng là phạm tội tà dâm, mà đây là tà dâm nặng nề hơn nữa, thưa quý bạn xem. Điều thứ ba, ở trong cuốn Phúc Âm Yếu Chỉ thì nói rằng bỏ vợ bỏ chồng mà không phải do tội ngoại tình để lấy vợ khác hay là lấy chồng khác thì cũng là phạm tội tà dâm. Kinh Thánh chép rằng: vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình mà cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, Vì thế ai cưới người bị đệ thì phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa Giêsu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu thứ 9. Thưa quý ông bà anh chị em, điểm thứ tư là những người theo chế độ đa thê cũng là những người phạm tội tà dâm, vì ăn ở với vợ mình rồi mà còn ăn ở ngoài hôn nhân, giàu đem người đó về ở với mình nhưng không thể lập hôn thú được, và thì cũng là phạm tội tà dâm. Vì Chúa nói rằng ở trong Ma-la-chi có nói: vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Vì Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh vờ đối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Chúng ta phải trung thành với một vợ một chồng, và nếu chúng ta có nhiều hơn thì chúng ta phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Và cuối cùng Chúa Giêsu đưa ra một cái nguyên nhân phạm tội tà dâm khác nữa, đó là phạm tội tà dâm trong lòng. Ngài nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28: nếu ai ngó người đàn bà mà động tình tham muốn thì phạm tội tà dâm với người rồi. Tội đó gọi là tà dâm ở trong lòng. Hãy ai ngó đàn bà mà động đồng tình muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như vậy thì chúng ta thấy tà dâm được định nghĩa rất là rõ ràng. Và chúng ta là con cái của Chúa rất là nhạy bén trong vấn đề thuộc linh. Và khi chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy điều đó hay là chúng ta làm điều đó, chúng ta ý thức ngay và biết rằng mình đang phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Hậu quả của tội tà dâm rất là lớn, không phải là nhỏ đâu thưa quý bạn cho em. Chúa Giêsu nói gì? Hễ ai phạm tội ấy thì cả thân thể bị ném vào trong địa ngục. Cả thân thể vào trong địa ngục, tức là phạm tội tà dâm thì đã bị Chúa đoán phạt. Thưa quý bà anh chị em, ở trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 19 đến câu 20, Phao-lô cũng nhắc lại rằng: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, vân vân. Rồi ông nói rằng: tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Hồi nãy Chúa Giêsu nói rằng không sẽ bị quăng vào địa ngục, nhưng mà ở đây Phao-lô nói rằng sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Rồi trong Khải Huyền đoạn 22 câu 15, sứ đồ dân đã nói gì thưa quý bạn xem? Những kẻ tà dâm thì sao? Đều ở ngoài hết thảy, tức là ở ngoài thành, tức là ở ngoài thiên đàng, không được vào hướng nước Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu dạy một cách dứt khoát rằng đừng phạm tội tà dâm. Và Ngài nói mạnh mà quý bạn cho em vừa nghe một cách lạ lùng lắm: nếu con mắt ngươi mà phạm tội, xui cho ngươi phạm tội tà dâm đó, thì móc mắt tiện đi, thà là mất một phần của thân thể mà không bị vào ở trong sự hình phạt, vào hồ lửa của địa ngục. Nếu tay phải của ngươi mà xui cho ngươi phạm tội tà dâm, Chúa Giêsu nói mạnh lắm, thưa quý ông bạn, cha hãy chặt đi, quăng đi, vì mất một phần của thân thể mà cả thân thể không bị vào trong địa ngục. Thưa quý ông bạn, cha phạm tội tà dâm nặng lắm nè, chứ không phải nhẹ đâu, thưa quý ông bạn, cha đừng tưởng người ngoài tưởng đây là một tội để mà vui thú vui chơi như là những thú vui khác mà thôi, tưởng đâu không hại gì. Nhưng thưa quý ông bạn, cha đối với Chúa là đấng thánh khiết, Ngài thành lập vợ chồng là một vợ một chồng, và phải trung thủy với nhau, hai người như là một thịt, không được chia rẽ nhau. Vì vậy mà phạm tội tà dâm là một tội rất là nặng nề, và Chúa nói rằng phải dứt khoát, không phải là móc mắt liền thật sự, không phải là chặt tay thật sự, nhưng mà Ngài nói để nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng đây là một vấn đề quan trọng lắm, trầm trọng lắm. cần phải chú ý và cần phải dứt khoát đừng phạm tội này. Nếu ai phạm tội thì làm gì? Hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình và bỏ đi. Một lần kia, các thầy thông giáo và người Pharisee buổi sáng nọ dẫn tới Chúa Giêsu, kéo tới Chúa Giêsu một người đàn bà phạm tội tà dâm, được chép ở trong Văn đoạn 8 của màn cha em thường biết. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, đây là một người đàn bà phạm tội tà dâm mà chúng tôi bắt được, theo luật của Môi-se, luật pháp đó, thì phải ném đá cho chết đi. Bây giờ thầy nghĩ sao? Nếu Chúa Giêsu trả lời là phải ném đá đi, thì họ nói Chúa không yêu thương. Và nếu Chúa Giêsu nói tha thứ, thì họ nói Chúa vi phạm luật pháp của Môi-se, rồi họ sẽ tấn công Chúa và bắt Chúa, vân vân. Khi họ tố cáo như vậy, Chúa Giêsu làm gì quý ông bà biết không? Chúa Giêsu cúi xuống mà viết ở trên đất, không biết viết gì. Nhưng mà viết một lát thì Ngài ngước lên và nói rằng: các ông ơi, trong vòng các ông ở đây, ai là người chưa hề phạm tội một tội nào thì hãy trước tiên lấy đá mà ném người đàn bà này đi. Chúa phán vậy thì mỗi người đứng trân trân, không ai giống với gì cả, vì cả người già tới người trẻ đều đã từng phạm tội, không tội này cũng tội khác. Cho nên Kinh Thánh nói rằng cái những người lớn tuổi thì lần lần bỏ đi, đi ra trước, bỏ đi, rồi đi cho hết. Chúa cứ ngồi viết dưới đất đó. Rồi Chúa ngước lên thì hỏi người đàn bà rằng: bây giờ những người tố cáo người ở đâu rồi? Bà thưa rằng là: Chúa, họ đi hết rồi, không còn ai đây cả, không còn ai đây hết. Rồi Chúa phán với người đàn bà này rằng: ta cũng không định tội ngươi, bây giờ ngươi hãy đi về đi. Rồi Ngài phán thêm một câu mà chúng ta cần phải nhớ: đừng phạm tội nữa. Hãy về đi, nhưng mà đừng phạm tội nữa. Ngài muốn rằng nếu ai lỡ lầm trong sự phạm tội này và tội tà dâm này, thì hãy ăn năn trước mặt Chúa và đừng bao giờ phạm tội nữa. Nhưng thói quen của con người thì họ cứ phạm đi phạm lại một hoài. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, Đức Chúa Giêsu phán rằng chớ phạm tội tà dâm, vì phạm tội tà dâm đem đến chúng ta rất là tệ hại, là bị quăng vào trong hồ lửa của địa ngục và không được hưởng nước Đức Chúa Trời, không vào được thành thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy là con cái của Chúa hãy nghe lời này, chúng ta sống thánh khiết trước mặt Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, hội thánh của Ngài là hội mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này, chúng ta đã biệt riêng ra thánh cho Chúa, và phạm tội này rất là ít, trong phần trăm rất là nhỏ trong hội thánh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, và cảm ơn Chúa Ngài đã cho hội thánh giữ sự thánh khiết trước mặt Chúa. Nhưng nguyên tắc sống đạo thứ hai mà trong khúc Kinh Thánh tôi và quý ông bà anh chị em đọc qua, chẳng những Chúa Giêsu nói rằng đừng phạm tội tà dâm, chẳng phạm tội tà dâm, nhưng Ngài còn nói gì nữa? Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21-22, Chúa Giêsu phán rằng: lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ một cái tờ để. Xong ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Ly dị hay là ly hôn là vấn đề muôn thuở của loài người trên mặt đất này. Nó có lịch sử từ xa xưa, thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải mới đây mà thôi. Ngay ở trong Cựu Ước, thời của Môi-se viết sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, ở trong đoạn 24 câu 1 đến câu 3, thì ở đó đã nói đến tội cái sự ly dị này rồi. Mà Kinh Thánh nói rằng đừng ly dị hay là đừng để vợ của mình, như khúc Kinh Thánh đã nói. Thưa quý bà anh chị em, người Do Thái ngày xưa, xưa lắm, thì họ có chia ra làm hai trường phái. Trường phái thứ nhất gọi là trường phái Samai. Đây là trường phái rất là nghiêm khắc, không cho cặp vợ chồng nào mà ly dị cả. Trường phái này của người Do Thái, Và ngay cả họ nói rằng ngay cả gian ác như bà Giê-sa-bên giết người đem tội thờ hình tượng vào trong xứ Rên, gian ác như thế nào thì cũng không được ly dị, miễn là người đó không nghĩa là người đó không bỏ vợ hoặc bỏ chồng của mình một cách vô cớ, tức là không ngoại tình. Và Chúa Giê-xu nói rằng chỉ có một tội có thể ly dị được, đó là một trong hai người phối ngẫu đó phạm tội ngoại tình thì Chúa cho phép, nhưng ngày xưa thì cũng không cho phép như nữa. Nhưng trường phái Hy Lên thì là phóng khoáng hơn, dễ dàng hơn, tự do hơn. Bất cứ cái lý do nào họ cũng có thể ly dị được cả. Ngay cả trong gia đình mà bà vợ nấu canh hay là đồ ăn mà mặn quá thì người chồng cũng có thể ly dị được nữa. Họ đã đặt ra những điều như vậy. Nếu đứng trước trong công chúng mà người đàn bà không có trùm cái khăn lại thì người chồng cũng có quyền ly dị. Thứ ba đó, nếu mà người vợ nói chuyện với một người khác ở ngoài đường không phải là chồng mình thì chồng cũng có thể ly dị người đó. Thứ tư là nếu người vợ đó nói hỗn hào với cha mẹ của mình trước mặt người chồng thì người chồng cũng có thể ly dị người vợ đó. Rồi nếu mà người vợ canh gỗ cãi lẫy ồn ào ở trong nhà thì người chồng cũng có thể ly dị nữa. Trường phái này dễ dàng lắm thưa quý ông bà, cho họ ly dị như là ngày thường như thường mà thôi. Nhưng đế quốc là trong đế quốc Hy Lạp thì sao? Về vấn đề ly dị, người Hy Lạp, người đàn ông Hy Lạp giống như người đàn ông người Việt Nam, bắt buộc người vợ của mình phải trinh khiết hoàn hảo, trong khi đó người chồng thì có thể năm thê bảy thiếp, đi lấy vợ lung tung cũng được, nhưng mà người vợ ở trong gia đình đó thì phải chính chiên, một chồng trung tín với chồng mà thôi. Cho nên ở tại Hy Lạp người chồng họ ăn ở phóng túng và việc ly dị vợ một cách dễ dàng. Họ không cần lập tờ để, họ chỉ nói tôi bây giờ bỏ bà trước mặt hai người làm chứng thì bà đuổi bà ra đi, không cần luật pháp gì cả, miễn là người chồng phải trả lại của hồi môn cho người vợ của mình ra đi. Hy Lạp dễ dàng lắm thưa quý ông bà anh em. Nhưng còn đế quốc La Mã trong thời Chúa Giê-xu thì sao? Đế quốc La Mã ban đầu rất là tốt. Họ nói rằng trong những năm thịnh trị giàu có của đế quốc La Mã, suốt 500 năm chỉ có một trường hợp xảy ra ly dị mà thôi. Đó là vào năm 234 trước Chúa, có một người tên là Virius Roga. Ông này ly dị vợ với lý do là vợ không có sanh con. Nhưng mà sau khi đế quốc La Mã đánh chiếm được đế quốc của Hy Lạp, lần lần họ dung nạp những phong tục của người Hy Lạp xấu xa về những ly dị như thế này, cho nên họ cũng tiêm nhiễm mà ly dị, ít nhất là không có điều kiện gì cả. Họ muốn ly dị là ly dị. Sử gia Seneca thì nói rằng những người đàn bà thì ly dị để lấy chồng, rồi lấy chồng để ly dị, và cứ như vậy thì có người lấy tới 5-7 người chồng và cứ ly dị mãi mãi mà thôi, rất là suy sụp như vậy. Còn thời đại của chúng ta thì sao thưa quý ông bà anh chị em? Bây giờ thì ly dị khắp mọi nơi rất là nhiều, dân tộc nào cũng như vậy. Ở Việt Nam của chúng ta ngày xưa thì rất là khép kín, nhưng ngày hôm nay thì ly dị tràn lan, và khổ nỗi ly dị cũng tràn vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ở tại Hoa Kỳ, dầu là xứ sở của Cơ Đốc giáo, nhưng mà thống kê cho biết rằng có 50% những gia đình ly dị. Rồi ở tại Paris chúng ta, ở Pháp thì cũng 50%, nhưng mà ở tại Paris này thì cứ 2 người, có cứ 3 người làm hung thú ở tại Mairie, tức là ở tại tòa thị chính đó, thì có 2 người đi chỉ, tức là tới 2/3. Rất là nặng nề, thưa quý bà anh chị em. Và người ta coi là như thường, lấy nhau rồi bỏ nhau, ly dị rất là thường. Nhưng Chúa Giê-xu nói gì? Luật lệ của Ngài ra rằng thời xưa đó, Chúa nói rằng người ta muốn bỏ vợ chồng thì chỉ cần làm một tờ để thì xong. Nhưng Chúa Giê-xu nói là không cần, không có phải làm tờ để gì cả, không được phép ly dị, ngoại trừ một trong hai người đó phạm tội ngoại tình thì mới cho phép mà thôi. Còn không thì chúng ta cần phải hòa giải với nhau ở trong gia đình. Nếu không có hòa thuận với nhau, hãy hòa giải với nhau để có cuộc đời êm ấm, sống chung với nhau, gây dựng gia đình, con cái. Người ly dị hay người ly hôn đó, hệ lụy rất là nặng nề, thưa quý bạn xem. Chẳng những làm cho hai người phân cách nhau, người vốn mà được Chúa Trời phối hợp, mà Ngài nói rằng đừng có chia rẽ, không ai được có quyền chia rẽ. Nhưng người như thế họ sẽ buồn rầu, rồi con cái của họ cũng bơ vơ. Rồi nếu mà ráp nối với nhau với người chồng và vợ khác thì con cái của mình rất là khổ sở, không biết phải đứng với ai, và nó mang trong tấm lòng của mình nặng nề, tủi nhục lắm, thưa quý bà anh chị em. Rồi hơn nữa thì gia đình ly tán không có hạnh phúc, không an vui, không gì cả. Chúa Giê-xu phán ở trong đoạn 5 câu 22, Ngài phán rằng: song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại người nào cưới người đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Nặng nề không, thưa quý bạn chứ? Nếu một người vợ bị ly dị, chồng ly dị, Chúa Giê-xu nói rằng người đó bị phạm tội tà dâm rồi, nằm ở trong cái nhóm người tà dâm. Và ai mà cưới người vợ đó nữa thì người chồng mà mới nó cũng bị phạm tội tà dâm. Thật ra khi chúng ta ly dị thì chẳng những làm khổ mình mà làm khổ cho những người khác cưới vợ lấy chồng nhầm những người như thế, thưa quý bạn chăng. Và như vậy thì xin Chúa cho chúng ta học bài học này để chúng ta tuân theo, và đồng thời lấy nguyên tắc này để dạy dỗ con cái của mình tiếp theo để nó không phạm tội như thế nữa, thưa quý bà anh chị em. Ở trong Malachi, Chúa Giê-xu đã nói đoạn 2 câu thứ 15-16, Kinh Thánh đã nói như thế này. Đức Chúa Trời nói: hơi thở của Đức Chúa Trời giàu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh phờ đối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn phương quán vậy: hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Đức Chúa Trời phán rằng Chúa dựng nên một người và duy nhất để lập nên một dòng dõi thánh, và một vợ một chồng là nguyên tắc của Ngài định cho chúng ta. Vì vậy trong mọi trường hợp phải nhờ cậy Chúa mà hòa giải với nhau, đừng ly dị. Vì Đức Chúa Trời, quý ông bạn cha mà đọc câu này sợ lắm, và tôi đọc câu này sợ lắm, thưa quý ông bạn cha. Chúa nói rằng ta ghét người nào bỏ vợ, tức là ghét người nào ly dị. Cho nên đừng ở trong cái thành phần mà bị Đức Chúa Trời ghét, thưa quý ông bạn cha. Và khi Đức Chúa Trời ghét rồi thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bạn cha. Vì vậy quý ông bạn cha thấy ở trong hội thánh của Chúa, những hội thánh truyền thống, hội thánh mà không có nghiêng ngã đó, thì họ không bao giờ phong chức mục sư cho một người nào ly dị. Chỉ có những giáo phái nào mà không thuần chánh thì họ mới làm như thế. Vì một người đã nói với tôi, nói rằng tại sao mà cái người mà Đức Chúa Trời ghét mà lại phong chức mục sư cho họ. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình, đừng để chúng ta nằm ở trong số những người mà Đức Chúa Trời ghét. Hãy ăn năn, hãy làm hòa với nhau, hãy thuận phục với nhau, rồi chúng ta kết hợp với nhau trong tình yêu của Chúa, thành vợ chồng yêu thương, xây dựng gia đình của mình và xây dựng dòng dõi thánh của mình trong tương lai. Thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo thứ ba mà Chúa Giêsu nói ở trong gian đoạn 5:27-37, chẳng những là chớ phạm tội tà dâm, chớ ly hôn hay là chớ ly dị, nhưng mà Ngài còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chớ thề chi hết. Ma-thi-ơ đoạn 5:33-37 chép rằng: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa thì phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu của ngươi mà thề, vì tử ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói không, phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó là bởi quỷ dữ mà ra. Đây là nguyên tắc sống đạo mà con dân của Chúa ở trong hội thánh của Ngài cần phải lưu ý, và nếu cần thì chúng ta tuyệt đối phải tránh xa đi. Vì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã ngăn cấm điều này. Và khi tôi và quý bà anh chị em đọc cái đời ngăn cấm Chúa Giêsu, thì quý bà anh chị em có cái thắc mắc lấy làm lạ gì điều gì không? Tôi biết có nhiều người lấy làm lạ và nói lại với Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa cấm chúng tôi thề? Mà ngày xưa Chúa là Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, tổ phụ của chúng tôi, Ngài đã thề với dân Israel và đã thề với một số người khác trong thời đại của Ngài, trong thời đại của dân Israel. Tại sao Đức Chúa Trời thề mà bây giờ bắt chúng con không thề? Nhưng Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Hebrew đoạn 6:13-14 chép rằng: khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu thuệ ngươi sanh sản đông thêm. Đức Chúa Trời chỉ chính mình Ngài mà thề, bởi vì không có đấng nào lớn hơn mà thề, mà chỉ để thề. Loài người không thề được là vì mình phải chỉ một đấng cao hơn mình mới thề. Không ai mà chỉ tôi lấy danh dự của tôi mà thề với ông, không ai tin đâu. Và muốn cho người ta tin thì phải chỉ cái đấng cao hơn. Đức Chúa Trời không có chỉ đấng nào cao hơn mà lấy chính mình Ngài để bảo trợ cho Ngài về cái lời thành thật của Ngài, lời hứa của Ngài. Còn chúng ta, những người thề là lấy những cái người lớn hơn mình, tôi chỉ ngay Đức Chúa Trời mà thề. Tôi chỉ trời mà thề. Chúa Giêsu nói rằng chỉ trời là thề, trời là ngôi của Đức Chúa Trời của Ngài. Chỉ đất mà thề thì là đất là bệ chân của Ngài. Chỉ thành Chúa Giêsu mà thề thì là chỉ thành của vua lớn. Mà chỉ đầu của mình là mình không có cái quyền gì trên đầu của mình, thì là tóc không cho trắng cho đen được cả, mình không chỉ được. Vậy mình chỉ ai giờ? Mình chỉ cái ông nào lớn hơn tôi, lấy cái tên là ông giải, ông cố, ông xe ô tô mà thề rằng nếu tôi có mà nói dối thì cái gì đó vân vân. Mà không thể lấy chính mình mà thề, bởi vì không ai tin mình cả. Ông Phi-e-rơ đã cho chúng ta thấy ông đã thề. Thường thường người ta thề, người mà thề đó thì không thành thật nhiều, đa số là thề dối, hoặc là thề gì mình giấu một cái âm mưu nào đó để mình thề đó, nhưng người ta lơ là, người ta không biết mà thôi. Nhưng người thề thì thường là người đó không có sống thành thật nhiều, không thành thật đủ mới thề. Nhưng chúng ta là con của Chúa thì không thề là bởi vì chúng ta sống trong lẽ thật. Chúa Giêsu là lẽ thật, chúng ta có thần lẽ thật dẫn dắt chúng ta, và chúng ta có lời của Chúa dạy dỗ phải sống thành thật, không giả dối. Vì vậy khi chúng ta nói một lời nào đó thì người ta khác tin, mà không ít cái nào bắt chúng ta thề cả. Có những người mà bắt chúng ta thề là bởi vì người ta không tin chúng ta đã gặp một điều gì đó xảy ra cho chúng ta, cho nên họ bắt chúng ta thề mà thôi. Là con cái của Chúa thì đừng để cho người ta bắt mình thề. Mình phải sống thật với mình và nói cái gì thật mà người ta tin. Khi chúng ta nói những lời thật mà người ta tin rồi thì không ai bắt mình thề cả. Ông Phi-e-rơ khi ở trong sân thầy tế lễ cả, tại đó có người đầy tớ đến nói rằng ông là người sống với Giê-xu đó phải không? Phi-e-rơ thề rằng ta chẳng hề quen biết người nói đó là ai. Ông nói thật không? Ông thề là ông nói thật không? Ông là người ở với Chúa Giê-xu, đã từng đi theo Chúa Giê-xu, đã chứng kiến phép lạ của Chúa Giê-xu, mà ông nói là tôi không biết người đó. Ông đã thề dối. Và sau này ông ăn năn khóc lóc cái đắng cay, thưa quý ông bạn chứ, ông đi ra khỏi chỗ đó mà ăn năn khóc lóc cái đắng cay. Cho nên khi mà người ta thề thì bao giờ cũng là dối ở trong đó. Người hay thề là người có cái đời sống giả dối mới hay thề. Và có cái của Chúa thì chúng ta tránh thề, thưa quý ông bạn chứ. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 12 chép rằng: hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Nếu chúng ta thề thốt, dối trá thì sẽ bị Đức Chúa Trời xét đoán. Nhưng vậy thì Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta nguyên tắc sống đạo cơ bản của người con gái của Chúa là phải thành thật. Đừng bao giờ nói dối. Mình sống làm sao những người chung quanh chúng ta, những người bạn bè của chúng ta thấy rằng chúng ta là người thật sự, thật thà, không có chút dối trá nào. Vì vậy mà không bắt chúng ta thề gì cả. Chúa Giê-xu nói rằng đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành thánh của vua lớn, đừng chỉ đầu của mình mà thề vì chúng ta không có quyền gì trên cái đầu của mình cả, sợi tóc mình cũng không thể biến ra trắng hay vàng nữa. Vì vậy xin Chúa cho tôi và các bạn xem sống thành thật theo như lời Chúa dạy chúng ta, là con cái thật của Chúa, sống theo lẽ thật. Đừng bao giờ thề thốt. Chúa nói rằng người xưa thì nói rằng chỉ đừng thờ dối thì được rồi, nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng không được nữa, không thề chi hết. Và xin Chúa cho chúng ta là con của Chúa theo nguyên tắc này, đừng thề chi hết. Và xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em học những nguyên tắc này, sống đạo này. Chúng ta cầu xin Chúa chúng ta giữ mình trong sự thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa. Đừng phạm tội tà dâm, đừng ly hôn ly dị và đừng thề thốt chi cả. Đây là nguyên tắc không phải là tôi đặt ra, không phải là hậu thánh đặt ra, mà Chúa Giê-xu đã đặt ra cho chúng ta, thưa quý ông bạn chứ. Đây là luật vàng của Chúa Giê-xu, những nguyên tắc sống đạo cơ bản nhất của chúng ta. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bạn cho anh chị em áp dụng để được phước ở trong danh của Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.